thiết nghĩ, chính vì vậy mà đa phần người học Phật thời nay không gieo được chánh nhân liễu sanh thoát tử trong sự nghiệp tu hành của mình. Qua lời dạy của Đại sư Ấn Quang, niệm Phật muốn được nhất tâm thì trước hết phải phát tâm chân thật, thật sự vì liễu sanh thoát tử. Và nếu thường nghĩ mình sắp bị nước cuốn trôi, lửa thiêu cháy, sắp đọa địa ngục, thời tâm tự quyết liệt, tâm tự quy nhất. Ở đây, tổ sư chỉ cho chúng ta thấy, trong sự đau khổ cùng cực, thì sự thành tâm và khẩn thiết nơi tâm chúng ta mới trỗi dậy. Tu theo Phật Pháp là phải nhận ra sự cấp bách của việc tự mình phải cứu lấy mình. Trong lúc bình thường, phải luôn đặt mình vào hoàn cảnh nguy cấp khốn cùng. Bởi chính ở trong trạng thái khẩn cấp như thế, chúng ta mới có thể buông xả vạn duyên, mới khẩn trương niệm Phật. Điều này cũng giống như khi mình gặp điều gì đó không may xảy đến bất ngờ, thì mình hoảng hốt luôn miệng xưng Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Cũng như trong giấc ngủ, có người nằm mơ thấy mình bị hổ dữ dồ tới, liền hốt hoảng niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Liền đó chợt mình tỉnh dậy, thì thấy mình nằm trên giường. Dù là mơ, nhưng gương mặt vẫn còn lộ vẻ hoảng sợ, nhịp tim vẫn còn đập mạnh, mồ hôi đẫm ướt. Nhưng khi tỉnh dậy rồi, thì người ta không còn niệm Phật, niệm Bồ Tát cứu khổ nữa. Một đặc điểm chung của con người là khi gặp khổ nạn nguy cấp, hầu hết đều khẩn thiết kêu cầu cứu. Lúc thoát nạn xong là quên ngay những biến cố cuộc đời, rất thanh thản bằng lòng trôi theo dòng sanh tử. Chính vì vậy mà chư vị tổ sư, chư vị tôn túc đã khuyên người học Phật hãy dán hai chữ sanh tử lên trên trán, không rời nó một phút một giây thì mới có thể gieo được cái chánh nhân tu tập giải thoát. Thực ra, nói đến việc gieo chánh nhân giải thoát đối với người tu theo pháp môn niệm Phật, trước đây trong cuốn Nhất Tâm Niệm Phật Quyết Định Giảng Sanh, chúng tôi đã nêu bật vấn đề này trong các chương sanh tử là việc lớn của đời người. Ngày giờ qua mau, mạng sống giảm dần, cảnh tỉnh vô thường, lập chí tu hành. Trong cuốn Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền này, chúng tôi cũng đã nêu vấn đề này trong các chương đầu sách Thân Người Khó Được, Phật Pháp Khó Gặp. Tất cả đều là để nhắc nhở người sơ cơ học Phật luôn cảnh tỉnh được đời sống vô thường, nhận thức sâu sắc về kiếp người ngắn ngủi, mạng sống mong manh mà phát tâm chân thật vì liễu sinh thoát tử, để vĩnh viễn từ đây không còn luân hồi trong lục đạo tứ sanh. Bởi chúng tôi nghĩ rằng, nếu người học Phật mà không ý thức được việc lớn của đời người là sinh tử, thì sẽ không bao giờ gieo được chánh nhân trên bước đường học Phật. Chúng ta nói đến chân thật niệm Phật, tức là nói đến cái tâm tha thiết với việc giải quyết sinh tử, từ đó phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, chứ không phải cái tâm cầu phước báo nhân thiên mà niệm Phật. Càng không phải cái tâm nhất thời niệm Phật vì hoạn nạn trong đời sống. Do vậy, chúng tôi tha thiết mong mỏi quý Phật tử hãy y cứ vào lời dạy của chư Phật, chư Tổ mà phát tâm chân thật niệm Phật vì liễu sinh thoát tử. Chúng tôi thiết nghĩ, có phát tâm chân thật thì việc niệm Phật mới chân thật. Chân thật thành khẩn niệm Phật thì sự niệm Phật mới tập trung, lý niệm Phật mới rốt ráo. Do đó mới có thể dễ dàng đạt đến nhất tâm bất loạn. Chúng ta nên luôn khắc ghi trong lòng đời sống vô thường, mạng sống con người quá ngắn ngủi, chỉ được vài chục năm thoáng chốc đã trôi qua. Như ông bà ta thường ví von, đời người như bóng câu qua sông cửa, mới đó mà nay đã gần hết một kiếp làm người. Trong khi đó, mạng sống của chúng ta chỉ trong chừng hơi thở. Sanh tử, tử sanh xảy ra liên tục trong từng niệm, chứ không phải khi lâm chung hấp hối mới gọi là sanh tử. Cho nên khi chúng ta phát tâm tu hành thì phải phát tâm chân thật ngay trong từng niệm, ngay trong từng hơi thở ra vào. Phát tâm chân thật, niệm niệm trì danh chân thật thì chúng ta mới có thể tích góp đầy đủ tư lương cho giây phút lâm chung hấp hối. Được như vậy, khi đó chúng ta mới có đủ định lực để tiếp tục vượt qua khúc ngặt nghèo nhất của một đời người, để tiến lên cảnh giới cao hơn, an lạc thù thắng tươi đẹp hơn. Đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Bình thường, chúng ta không phát tâm chân thật, thì lúc lâm chung sẽ rơi vào tình trạng hỗn mang vô phương hướng. Niệm Phật trong trạng thái hoảng loạn mơ hồ, không có một chút định lực thì làm sao có thể nhất tâm để về Phật quốc? Giải quyết sanh tử là vấn đề hệ trọng bậc nhất của một đời người, là vấn đề cấp bách mà chúng ta cần phải giải quyết ngay trong đời sống ngắn ngủi này. Không thể chần chờ hay hứa hẹn, cũng không nên phát tâm hời hợt qua loa đại khái. Vì như vậy thì làm sao đạt đến chỗ chân thật niệm Phật được? Trong phần đầu cuốn sách này, trong các chương Thân người khó được, Phật pháp khó gặp, chúng tôi trình bày nội dung tương đối dài dòng, nhiều chỗ lặp đi lặp lại, cũng không ngoài chủ ý là mong muốn quý Phật tử gieo được chánh nhân giải thoát khổ đau luân hồi sanh tử. Khi nói đến chân thật niệm Phật, có lẽ nhiều người cho rằng niệm Phật là niệm Phật, có ai giả dối khi niệm Phật đâu, thì đặt vấn đề chân thật niệm Phật để làm gì? Chúng tôi mong rằng quý Phật tử nên hiểu vấn đề này trên tinh thần sách tấn khuyến tu trên con đường Phật Pháp thì sẽ không cảm thấy bị tổn thương hay tự ái. Vì chư vị tổ sư, chư tôn đức luôn mong muốn chúng ta phát tâm tu hành vì liễu sinh thoát tử mà niệm Phật, chứ không vì một mục đích nào khác. Khi nói đến hai chữ chân thật là muốn nói đến cái nền tảng để chúng ta hạ thủ công phu, vì sự nghiệp giải thoát là động cơ để chúng ta phát tâm tu hành chân chính, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Chư vị tổ sư nói đến chân thật niệm Phật, đó là vì xót thương hàng sơ cơ niệm Phật chúng ta, muốn uốn nắn cái nhân học Phật của chúng ta ngay từ lúc ban đầu. Nếu chúng ta có rơi vào trường hợp lệch lạc trong việc gieo nhân học Phật thì điều chỉnh cho phù hợp với đạo giải thoát. Phần của chúng ta là nên tự xem xét lại mình. Bấy lâu nay chúng ta niệm Phật là vì điều gì? Chúng ta đã từng giây từng phút đặt hai chữ sanh tử lên trán mà khẩn thiết niệm Phật để giải thoát sanh tử hay chưa? Nếu tâm của chúng ta tu niệm chưa tương ứng với những gì mà chư Phật chư Tổ đã dạy, thì chúng ta cần phải kịp thời chỉnh sửa uốn nắn. Nếu chúng ta đã thật sự vì việc lớn sanh tử mà tha thiết niệm Phật, thì chúng ta hãy nỗ lực, tinh tấn tiến tu nhiều hơn nữa. Vì quỹ thời gian của chúng ta càng ngày càng rút ngắn lại, con đường phía trước hiện vẫn còn lắm gian nan. Vậy chúng ta hãy cùng nhau phát tâm dũng mãnh, chân thật tu hành, vì liễu sinh thoát tử để công phu của chúng ta chắc thật đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn, đạt đến cảnh giới cực lạc hiện tiền. Khi chúng ta đã chọn pháp môn niệm Phật để hành trì, thì tất cả chúng ta đều niệm Phật, dù tất cả chúng ta cùng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Thế nhưng do vì sự phát tâm sai khác, nên dẫn đến kết quả cũng sai khác. Chính vì vậy mà cõi tịnh độ ngày càng trở nên xa xôi đối với những người chưa gieo chánh nhân giải thoát. Ngược lại, đối với những người chân thật phát tâm tu hành vì liễu sinh thoát tử, thì cảnh giới cực lạc luôn hiển hiện một cách an lạc, thanh tịnh, tinh khiết trong tâm hồn, chứ không ở đâu xa. Để giúp người sơ cơ niệm Phật có được niềm tin vững chắc trên bước đường tu tập, chúng tôi đã nhiều lần nêu lên tầm quan trọng của việc phát tâm chân thật vì giải thoát luân hồi sanh tử, bởi đó là chánh nhân của một người học Phật chân chính. Trong chương Chân thật niệm Phật, cực lạc hiện tiền này, chúng tôi xin nêu lên hai ý chính để trợ duyên cho công phu niệm Phật của quý Phật tử. Để quý Phật tử dễ dàng đạt đến chỗ chân thật niệm Phật, hai ý chính đó là buông xả vạn duyên và thành kính niệm Phật. Như chúng ta đã biết, yếu chỉ của pháp môn niệm Phật là phóng hạ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, nghĩa là buông bỏ vạn duyên, một lòng niệm Phật. Ở phần trên, chúng ta đã đọc qua nhiều pháp ngữ của tổ sư, chư vị tôn túc, thảy đều nhắc nhở chúng ta phát tâm chân thật vì liễu sinh thoát tử. Các ngài luôn nhắc nhở chúng ta sanh tử là việc lớn, là nhằm khuyên chúng ta hãy một phen buông xả tất cả, trần lao phiền não, thất tình lục dục, vọng tưởng tạp duyên nhất thời đều phải buông xuống để hạ thủ công phu. Nếu chúng ta chưa thể đặt mình vào những trạng thái bức ngặt hiểm nghèo, thì cách tốt nhất là chúng ta nên buông xả. Bởi vì chỉ có buông xả, chúng ta mới có cơ hội đến gần chỗ chân thật của người tu đạo lý giải thoát. Pháp sư Tịnh Không dạy rằng, một số người công phu không được đắc lực vì không buông xả được vạn duyên, tự tạo cho mình một chướng ngại trầm trọng. Chướng ngại này người khác không thể nào giúp, chư Phật Bồ Tát cũng không thể giúp, nhất quyết phải do tự bản thân mình buông xả. Bất luận điều gì cũng không nên chấp giữ trong lòng, chỉ giữ một câu A-di-đà Phật trong tâm, nương theo Phật lực mà niệm Phật, hiện tiền, tương lai, chắc chắn thấy Phật. Trong đời sống tu học, nếu chúng ta quyết tâm buông xả, thì tính chân thật của việc tu hành lần lần hiển hiện ra. Buông xả chính là thể hiện sự nhận thức sâu xa về đời sống vô thường, là thể hiện ý thức trách nhiệm giải quyết nỗi khổ đau luân hồi sanh tử của chính mình. Thế nhưng người học Phật chúng ta làm sao có thể buông xả tạp khí, vọng tưởng sâu dày nhiều đời nhiều kiếp? Hòa thượng Tịnh Không dạy, đây là việc mà người sơ cơ học Phật rất khó làm. Vì sao chúng ta không thể phóng hạ và buông xả được phiền não? Đó là vì không có nhận thức chính xác, không hiểu rõ về chân tướng vũ trụ nhân sinh. Nếu chúng ta liễu giải triệt để được, thì tự nhiên chúng ta sẽ phóng hạ và buông xả được. Điều quan trọng mà Đức Phật dạy chúng ta là ba tâm không thể nắm giữ được. Tâm quá khứ không thể nắm giữ được, tâm hiện tại và vị lai cũng không thể nắm giữ được. Cái tâm hằng ngày mà chúng ta nghĩ là có thể nắm giữ được thì đó chỉ là vọng tâm, không có thật. Những gì chúng ta nắm giữ hằng ngày, không kể là vật chất hay tinh thần, Phật dạy đó chỉ là do nhân duyên biến hiện, là duyên sinh. Bất kể vật gì cũng đều do nhiều yếu tố hợp lại mà thành. Nó không có tự thể, vì thế mới nói bản thể vốn không nên, không thể nắm giữ. Như lời Pháp Sư Tịnh Không, do vô minh phân biệt, chấp trước quá sâu nặng, nên chúng ta cứ mãi loay hoay chạy theo huyễn cảnh, lấy giả làm thật, nhận huyễn làm chân, chấp giữ ôm kỳ lấy. Đến khi lâm chung hấp hối thì hóa ra mình một đời hồ đồ lầm lẫn, lúc đó hoàn toàn không mang theo được gì cả. Lúc này vội vàng buông bỏ cũng không cách nào buông bỏ nổi. Vì sao? Vì lúc đó tâm trí rối loạn, cái tâm tham sống sợ chết nổi lên quá mạnh, chỉ một lòng cầu thoát nạn. Sau một khi mạng căn đã hết, nghiệp báo hiện đến thì chúng ta gần như không còn đường nào né tránh. Chúng ta cần nhận thức rằng khổ nạn nơi chúng ta là do chúng ta không chịu buông bỏ. Chúng ta thử nghĩ xem, hạt sương ban mai đọng trên đầu ngọn cỏ, dưới ánh nắng mặt trời nó có thể tồn tại được bao lâu? Mạng sống của chúng ta cũng như hạt sương mai, cũng như ánh nắng chiều vậy, rất ngắn ngủi, rất mong manh. Chúng ta là hạng phàm phu nên cái nhìn cạn cợt, thấy biết kém cỏi, không thể thấu rõ tường tận cái quả vô thường sanh diệt. Nhưng Đức Phật là bậc đại giác, đầy đủ trí tuệ. Ngài nhận thấy được điều này một cách rõ ràng, nên Ngài buông xả một cách rốt ráo trọn vẹn trên suốt quãng đời tu học, xuất gia tầm đạo, cho đến khi chứng quả. Chúng ta cần phải nhận thức một cách chánh kiến, thì trong cuộc sống chúng ta mới có thể buông xả trọn vẹn được. Chúng ta cũng cần ý thức rằng, buông xả ở đây không có nghĩa là né tránh, chạy trốn hay dẹp bỏ, mà là nhận chân sự việc một cách chánh kiến. Có nhận ra chân tướng sự việc thì chúng ta mới có thể an ổn sống, làm việc, tu tập. Nếu chúng ta né tránh, chạy trốn hay dẹp bỏ thì chúng ta dễ dàng bị phiền não trói buộc. Còn khi chúng ta tùy duyên thì sẽ được thông dong tự tại, sẽ không bị phiền não trói buộc nữa. Đạo tâm mỗi ngày sẽ sáng lên, công phu mỗi ngày một tăng tiến, hiệu quả. Tóm lại, chúng ta cần nhận thức sâu sắc về chân tướng của vạn vật chỉ là do nhân duyên mà thành, rồi cũng do nhân duyên mà tan. Tất cả đều không thật có. Để chúng ta buông xả phiền não, vọng tâm, chấp trước, rồi tùy duyên thông dong tự tại tu hành. Có như thế thì cuộc sống của chúng ta mới hanh thông, mới đạt đến điều mà mình đã tính nguyện. chúng ta biết cách buông xả và buông xả được tất cả phiền não, vọng tâm, chấp trước. Tức là chúng ta đã tự tạo cho mình sự hanh thông trên bước đường về quê nhà cực lạc. Trong kinh Đức Phật dạy, chúng sanh khổ đau và phiền não là đều do tự mê muội mà tự chiêu cảm lấy. Nguyên nhân của sự mê lầm này như chúng tôi đã trình bày, đó là do chúng ta không hiểu rõ ràng về chân tướng của vạn vật. Nên chi, ngày ngày chúng ta có vọng tưởng, chỉ sống trong vọng tưởng. Đã vậy, chúng ta còn phát triển vọng tưởng lên cao độ bởi những suy nghĩ, xem nghe, thấy biết của chúng ta. Do vậy, dẫn đến kết quả là một tổng thể sai lầm. Nếu chúng ta không chịu buông xả, thì từ mê muội trước dẫn đến mê muội sau, từ sai lầm nhỏ sinh ra sai lầm lớn. Chúng ta cần lưu ý, tư tưởng và suy nghĩ của chúng ta, nó luôn chỉ đạo cho mọi hành vi của con người. Tư tưởng sai lầm nhất định dẫn đến hành động sai lầm. Hành động sai lầm đương nhiên là dẫn đến kết quả khổ đau. Đức Phật đã dạy, muốn giải quyết khổ đau cho chúng sanh, điều đầu tiên phải giúp cho họ giác ngộ. Mà muốn giác ngộ thì điều kiện đầu tiên là giúp họ nhận ra chân tướng của nhân sinh vũ trụ, thấy được sự giả huyễn của cuộc đời, họ mới buông xả. Rồi sau đó mới có thể tinh tấn tiến tu trên con đường chánh pháp. Trong kinh Kim Cang có câu, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là những gì có hình tướng đều là hư vọng cả. Nhìn vào cuộc sống chúng ta thấy rằng, muôn người muôn vật đều chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Nó như mây, như khói, bay qua rồi tan mất. Thì có gì đâu mà phóng tâm theo đuổi nó để tự đánh mất chân tâm thanh tịnh của mình. Nếu chúng ta thực hành hạnh buông xả, chúng ta sẽ thấy sự lợi ích thật sự cho bản thân và cái hay, cái cao quý sâu xa của hạnh buông xả. Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy một câu rất chí lý. Phật và ma chỉ khác nhau ở một tâm niệm. Phật thì có tâm từ bi, còn ma thì có tâm hơn thua. Qua đó chúng ta thấy rằng, người thật sự biết cách tu hành thì nhất cử nhất động đều là tu cả. Chúng ta buông xả được tâm tranh đấu hơn thua, tâm tham dục, nói chung là phiền não, phân biệt, chấp trước, thì chúng ta có thể tự hào là người biết cách tu tập và cũng có thể tự tin vào kết quả tu tập của mình. Hòa Thượng Tịnh Không trong suốt quá trình Hoàng Dương Pháp Môn niệm Phật đã tổng lược sự tu hành của một đời người, tóm gọn trong 20 chữ. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, kháng phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Trong chương này, chúng ta đang nói đến kháng phá và phóng hạ, buông xả. Kháng phá có nghĩa là nhận ra chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Buông xả là sau khi thấy rõ được lẽ thật cuộc đời, hiểu thấu kiếp nhân sinh, chúng ta liền quyết tâm buông xả tất cả, không luyến tiếc, không dính mắc. Nhờ buông xả mà tâm chúng ta nhẹ nhàng, thanh tịnh, an ổn. Nhờ nhẹ nhàng, thanh tịnh, an ổn mà chúng ta càng nhận ra đời sống vô thường một cách tường tận hơn, sâu xa hơn, khiến cho tâm chúng ta buông xả một cách tự nhiên, không vướng mắc điều gì. Tâm càng thanh tịnh thì sự buông xả càng trở nên dễ dàng hơn. Buông xả là khâu quan trọng để người học Phật chúng ta tùy duyên tự tại trong đời sống. Nhờ đó mà sự nỗ lực công phu tu tập của chúng ta đạt hiệu quả cao hơn. Đối với người chân thật niệm Phật, ngoài việc buông xả thì còn phải luôn thấy nhược điểm của bản thân mình và luôn biết tàm quý thì con đường tu tập mới trở nên thuận lợi. Thật ra, đã là người thì không ai mà không có nhược điểm. Nếu không có nhược điểm thì chúng ta đã là thánh hết cả rồi. Đối với người tu theo pháp môn niệm Phật, tức là luôn niệm giác, luôn gần Phật, thì việc luôn nhìn thấy nhược điểm của bản thân là một điều hết sức cần thiết. Bởi vì khi nhìn thấy nhược điểm của bản thân thì chúng ta mới có thể tìm cách khắc phục nó. Muốn được như vậy, đòi hỏi chúng ta phải luôn sống trong tỉnh thức, luôn tự biết mình. Nhờ vậy sẽ không rơi vào bệnh tự cao tự mãn. Nhờ vậy mà lời nói sẽ luôn đi đôi với việc làm. Nhược điểm của con người thì hằng hà sa số, không thể nào nói cho hết. Nhưng với người tu theo Phật Pháp thì một nhược điểm lớn gây cản trở không ít trên con đường tu học, đó chính là cái tâm tham dục. Trong Phật Pháp thì tự tri là nền tảng bước đầu để người học Phật chúng ta tự giác. Vì không tự biết mình thì không thể nào giác ngộ được. Là một người tu học chân chính, một khi nhận thấy nhược điểm của bản thân thì chúng ta mới tìm mọi cách khắc phục sai trái lỗi lầm. Có thể nói rằng, khả năng tự tri lớn chừng nào thì sự tiến bộ trên bước đường tu học của chúng ta sẽ khởi sắc hanh thông chừng ấy. Tự biết lỗi mình để sửa sai, thường thấy lỗi mình để khắc phục. Đó là một phẩm hạnh cao quý chỉ có ở người học Phật chân chính. Đồng thời, với việc luôn thấy nhược điểm của bản thân thì người tu học phải biết tàm quý trước những điều không đúng của mình. Đây là điều đòi hỏi tinh thần tự giác rất cao, cũng là sức mạnh để người tu theo hành Phật tự nâng bước chân của mình, tiến đến ngôi nhà giải thoát giác ngộ nhanh hơn, vững vàng hơn. Ấn Quang Đại Sư dạy rằng, muốn học theo Phật, Tổ, Liễu Sinh Tử thì phải bắt đầu từ việc hổ thẹn, sám hối, dứt ác, tu thiền, ăn chay, tự trăn nhắc, ý thật chân thành, thiết tha. Phải thật sự tu tập, tận lực thực hành, nếu không chỉ trở thành vọng ngữ trong các thứ hư dối. Biết chặn khó, làm được mới khó. Mấy kẻ thông minh trên thế gian đều chỉ nói được nhưng không làm được. Trọn một đời này, uổng công vào núi báu, trở về tay không, đáng xót, đáng tiếc thay. Phàm phu còn mê, tính tâm bất định, vì thế có tật lắm phen tin rồi lại ngờ, lắm phen đã tu rồi lại tạo nghiệp, cũng là do người dạy ban đầu không hiểu đạo đến nơi đến chốn. Nếu lúc ban đầu chỉ từ nhân quả thiện cận mà khởi sự, sẽ chẳng đến nỗi bị điên đảo mê hoặc như thế. Đối với những tội cũ dù rất sâu nặng, hãy nên chí tâm sám hối, sửa đổi thối xưa, tu tập từ nay. Dùng chánh tri kiến tu tập tịnh nghiệp, dốc chí tự lợi, lợi tha thì tội chướng như sương tiêu tan, bầu trời chân tánh sáng rạng. Vì thế kinh nói, thế gian có hai hạng người mạnh mẽ, một là người chẳng tạo tội, hai là đã tạo tội rồi lại có thể sám hối. Một chữ hối phải từ tâm khởi, tâm chẳng thật sám hối, có nói gì cũng vô ích. Dĩ như chỉ đọc toa thuốc chứ chẳng uống thuốc, nhất định chẳng hy vọng gì lành bệnh được. Còn nếu theo toa uống thuốc sẽ tự lành bệnh, thân an. Điều đáng ngại là lập chí chẳng vững, một nóng mười lạnh thì chỉ uổng mang hư danh, không mảy may lợi ích thật sự. Người niệm Phật đối với sự sự phải trung thứ, tâm tâm luôn đề phòng tội khiên. Biết lỗi liền sửa, thấy điều nghĩa mạnh mẽ làm ngay thì mới hợp với Phật. Người như thế quyết định giảng sanh, nếu chẳng như thế là trái nghịch với Phật, quyết khó cảm thông. Người tu pháp môn niệm Phật cần phải thực hành hai điều căn bản là buông xả và chí thành cung kính niệm Phật. Nói về buông xả thì chúng tôi đã trình bày, chắc quý Phật tử cũng đã thông suốt. Thế còn việc chí thành cung kính niệm Phật đó sự thể ra sao? Có khác gì với việc niệm Phật bình thường? Chúng tôi nghĩ rằng đây là một điều cực kỳ quan trọng, rất mong quý Phật tử lưu tâm để ý đến. Đại sư Ấn Quang dạy rằng, niệm Phật thành khẩn cung kính, lời này thế gian ai cũng biết, nhưng lý này thế gian không ai rõ. Tôi vì muốn tiêu nghiệp chướng, muốn báo ơn Phật, nên thường chí thành cung kính niệm Phật. Như đã nói ở phần cuối chương trước, trong chương này chúng tôi sẽ nêu ra một bí quyết của Tổ sư Tịnh Độ để trợ duyên quý Phật tử công phu niệm Phật dễ dàng đạt đến nhất tâm. Bí quyết này đã được chư vị Tổ sư, chư Tôn Túc khai thị rất nhiều trong các thời Pháp thoại. Chúng tôi trong quá trình tu học cảm thấy vô cùng lợi ích, nên chắt lọc dài dòng nhằm chia sẻ cùng quý Phật tử những điều bổ ích lợi lạc. Sau khi suy ngẫm và trải nghiệm qua phương cách cung kính chí thành niệm Phật, chúng tôi nhận ra đây quả là một bí quyết niệm Phật rất dễ dàng đạt đến chỗ nhất tâm. Nếu quý Phật tử ứng dụng thực hành thì sẽ thấy ngay kết quả. Chẳng hạn khi quý Phật tử thắp một nén nhang lên bàn thờ Phật với tâm trạng thành kính trang nghiêm, chắc hẳn sẽ khác với khi thắp một nén nhang với tâm trạng bình thường, càng khác với những tâm trạng khi quý Phật tử lăng xăng nghĩ ngợi đủ điều. Niệm Phật cũng vậy, Khi chúng ta niệm lên danh hiệu Phật bằng một cái tâm thành kính tột cùng, giống như là đang được quỳ dưới chân Đức Phật, thì sự chú tâm khẩn thiết của chúng ta sẽ tăng lên gấp vạn ngàn lần so với lúc chúng ta niệm Phật một cách bình thường. Mỗi một câu Phật hiệu được chúng ta niệm lên bằng cái tâm cung kính chí thành, điều này cũng giống như chúng ta đang được giao cảm với Đức Phật A-di-đà, thì tự nhiên tâm chúng ta trở nên thanh tịnh chuyên nhất. Chúng ta hãy thường xuyên niệm Phật bằng cái tâm cung kính chí thành như chư vị tổ sư đã dạy, thì sự tu hành của chúng ta sẽ tiến triển rất nhanh. Ngài Ấn Quang vốn là một tổ sư tông tịnh độ, đã dạy kỹ điều này. Thì đây quả là một kinh nghiệm vô cùng quý báu cho tất cả người học Phật chúng ta. Như Ngài đã nói, đây là bí quyết nhiệm màu để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, nên đối với người có duyên, tôi thường hay khuyên nhắc như vậy. Cùng với việc gieo chánh nhân giải thoát, phát tâm vì liễu sinh thoát tử mà nỗ lực công phu trì danh niệm Phật, chúng ta cần thực hành buông xả và thực hiện phương pháp cung kính chí thành niệm Phật, thì trong tương lai không xa, chúng ta sẽ được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn chúng ta sẽ vĩnh viễn thoát khỏi khổ đau luân hồi sanh tử, để hỗ trợ cho quý Phật tử thuận duyên trong quá trình tu theo pháp môn trì danh niệm Phật. Chúng tôi xin trích đăng lời khai thị của Ngài Ấn Quang, Tổ sư thứ 13 Tịnh Độ Tông, vì nhận thấy rằng những dòng pháp ngữ này chính là kim chỉ nam vô cùng quý giá cho người sơ cơ học Phật thời nay. Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn việc tốt đẹp cho người. Khi tỉnh tọa, tự nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàm đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi đứng, nằm ngồi, ăn mặc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật không để gián đoạn, hoặc niệm Phật nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình mà đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp mà đừng để mắt đến hình dạng xấu xa, bại hoại. Hãy coi mọi người đều là Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như những điều kể trên thì nhất định được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trên đây chúng tôi đã trình bày nội dung chân thật niệm Phật. Còn như thế nào gọi là cực lạc hiện tiền? Thật ra, nếu quý Phật tử đã đạt đến chỗ chân thật niệm Phật, nghĩa là quý Phật tử thực hành hạnh buông xả và chí thành cung kính niệm Phật, thì ngay đó là cực lạc rồi, chứ không đợi phải giảng sanh mới được cực lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta đã từng nghe, từng biết sẽ là kết quả chắc chắn của mỗi chúng ta. Nếu như chúng ta chân thật niệm Phật, nếu như chúng ta đạt đến nhất tâm bất loạn, khi đó chúng ta không chỉ nghe, chỉ biết mà còn tận mắt chứng kiến, tâm tâm giao cảm, bởi điều này Đức Phật A-di-đà đã hứa khả và Ngài luôn thủ tính với chúng ta. Các bậc tổ sư thường dạy, quá khứ là việc đã qua, đừng luyến tiếc, tương lai là việc chưa đến, đừng cầu mong, hiện tại hãy an trí trong chánh niệm. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một điều rất quan trọng đối với hành giả tịnh độ. Trong suốt quá trình niệm Phật, chúng ta không cầu mong về tương lai là để chúng ta không khởi vọng tâm hướng ngoại tìm cầu. Chúng ta không vọng khởi về bất cứ điều gì là để tâm chúng ta an trú trong chánh niệm. Có như vậy thì chúng ta mới loại trừ được tạp niệm, vọng tưởng, mới không sanh nhị tâm, mới có cơ may đạt đến nhất tâm bất loạn. Cho nên chúng ta chỉ cần buông xả và cung kính chí thành niệm Phật thì hiện tại là chánh niệm, hiện tại tinh chuyên vào danh hiệu Phật thì đây tức là cực lạc hiện tiền. Quý Phật tử sau khi đọc qua chương chân thật niệm Phật, cực lạc hiện tiền này, chắc có lẽ quý vị Phật tử cũng đã có thêm hiểu biết về pháp môn niệm Phật. Nếu quý Phật tử chuyên chú thực hiện rốt ráo thì tất cả chúng ta đều có khả năng xây dựng một cõi cực lạc ngay trên tự tâm mình. Chính điều này là cơ sở để chúng ta xây dựng thế giới ta bà khổ đau phiền trược này trở thành một thế giới hòa bình, hạnh phúc, an lạc. Chúng tôi tin chắc rằng chân thật niệm Phật thì cực lạc hiện tiền.